Xin chào các bạn đã đến với podcast của Detailing Việt Nam. Và đây là số episode 141. Và vẫn là chủ đề về kinh doanh Detailing mà các bạn đang quan tâm và đặt câu hỏi thường xuyên cho Randy. Kể từ số tuần này thì Randy sẽ dành thêm một ít thời gian để trích ra các cái câu hỏi mà có liên quan từ các bạn và trả lời cho các bạn dưới các dạng video ngắn. Trong đó mỗi một câu hỏi sẽ chỉ là một video để các bạn dễ tiện theo dõi. Và các video này sẽ được phát trên kênh YouTube của Detailing Việt Nam định kỳ hàng tuần. Các bạn nhớ chú ý đón xem nhé. Đến với chủ đề của episode 141 tuần này, Randy sẽ cùng các bạn trao đổi về chủ đề kinh doanh Detailing hiệu quả mà rất là nhiều bạn thường xuyên và trong quá trình tư vấn cho các bạn, Randy nhận được là khi mà chúng ta đang làm Detailing, vậy thì làm cách nào để mà có thể kinh doanh hiệu quả hơn, hay nói cách khác là làm cách nào khi vừa đang làm nghề Detailing có thể cải thiện hiệu quả kinh doanh và biến nó thành lợi thế cho chính bạn cũng như chính shop Detailing của bạn mà không phải bỏ nhiều công sức. Những việc như thế này không thể thay đổi một sớm một chiều. Và vì vậy, thứ quan trọng nhất mà Randy mong muốn chia sẻ đến các bạn đó là thay đổi bản thân mình thông qua việc thay đổi tư duy, cách mình suy nghĩ về vấn đề mà mình đang gặp phải. Và podcast của Detailing Việt Nam chính là kênh mà Randy có thể cùng với các bạn chia sẻ những ý tưởng, truyền tải những thông tin cũng như là kết nối với những cách thức, những kinh nghiệm và những góc nhìn khác nhau để từ đó bạn có thể lắng nghe, suy nghĩ, thấu hiểu và tìm ra cho mình một cái công thức, một cái hướng đi, một cách suy nghĩ mới phù hợp cho riêng mình. Từ đó giúp bạn tự cải thiện kinh doanh Detailing hiệu quả hơn. Không có nghĩa là bạn không cần đến ai giúp, nhưng đây vẫn là một cách mà bạn có thể tự làm hàng tuần chỉ với một quỹ thời gian ngắn bỏ ra, và bạn có thể nghe bất cứ lúc nào trên kênh podcast ở tại website Detailing Việt Nam, YouTube Detailing Việt Nam và cả Spotify. Ở tuần này, Randy chia sẻ cho các bạn 3 bài học khi làm nghề Detailing đã giúp cho Randy kinh doanh hiệu quả hơn. Với rất là nhiều người thì cái việc mà né tránh những cái rủi ro và kiểm soát những thứ trong quá trình làm để giúp bạn có thể làm kinh doanh hiệu quả hơn, thành công hơn, đó là mục tiêu lớn mà các bạn đang theo đuổi. Nhưng riêng với Randy thì Randy sau nhiều năm làm nghề Detailing, Randy thấy rằng chính những cái sai sót, những cái điểm mà mình làm chưa hoàn thiện, nó cho bản thân mình một cái bài học, và có thể nói là rất là nhiều bài học, mà chính những bài học đó đã giúp cho mình thay đổi để có thể có trách nhiệm hơn và có cách suy nghĩ nó rộng mở hơn. Từ đó học được gì qua những lần bạn làm chưa đạt yêu cầu hoặc qua những lần bạn làm thất bại. Đó mới là cái mục tiêu mà Randy theo đuổi khi làm Detailing. Và vì vậy, những thứ mà Randy có thể học được, nó là kinh nghiệm của riêng Randy, nhưng bạn có thể lắng nghe và bạn cũng có thể áp dụng tương tự khi bạn làm Detailing chuyên nghiệp. Và bạn cũng đừng quên là hãy chia sẻ lại cho Randy nếu bạn có những kinh nghiệm hay bạn nhé. Cái bài học đầu tiên mà Randy học được khi làm nghề Detailing chuyên nghiệp mà giúp cho Randy kinh doanh hiệu quả hơn, Randy cho rằng đó là bài học về kỹ năng giao tiếp. Cái việc mà làm Detailing, thực tế thì nhiều bạn kỹ thuật viên không có sử dụng kỹ năng giao tiếp nhiều, bởi vì hầu hết các bạn đang làm Detailing trên chiếc xe ô tô của khách hàng. Và bởi vì bạn tập trung rất là nhiều thời gian, phải nói là hầu hết các cái thời gian bạn có là để tạo ra những kết quả và làm các quy trình, các thao tác trên chiếc xe. Cho nên là bạn không dùng cái quỹ thời gian còn lại đủ để bạn giao tiếp một cách hiệu quả. Nhưng vì sao Randy lại nói là Randy học được kỹ năng giao tiếp khi làm nghề điều viên chuyên nghiệp? Là bởi vì thông qua cái quá trình mà bạn có cơ hội được trao đổi với những đồng nghiệp, chính là những người làm cùng với chúng ta hàng ngày, và thời gian của bạn khi mà bạn trao đổi với khách hàng, nó giúp cho bạn có cơ hội được lắng nghe, được thấu hiểu và sử dụng các từ ngữ một cách hiệu quả hơn. Mà những kỹ năng đó có thể khi bạn đi làm những công việc khác, bạn không có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người như vậy, không được có cơ hội lắng nghe với những người có kinh nghiệm khác nhau đa dạng như với detailing chuyên nghiệp được. Trong đó có việc sử dụng những ngôn ngữ có lời và cả những ngôn ngữ không lời để bạn có thể diễn đạt cho những khách hàng với các mức độ hiểu biết khác nhau về detailing có thể hiểu được bạn, cũng như bạn có thể thấu hiểu được họ một cách dễ dàng, chính xác mà không bị hiểu nhầm. Vậy thì nó sẽ giúp bạn kinh doanh detailing hiệu quả hơn ở điểm nào? Đó là khi bạn có thể dùng chính những từ ngữ của khách hàng để diễn đạt lại ý tưởng của mình. Rõ ràng bạn phải hiểu về thói quen của khách hàng, những hành vi của họ, cũng như là cách thức họ sử dụng từ ngữ để mà có thể diễn đạt lại với cái văn phong, với cái lời nói và với cái cách mà họ có thể diễn đạt cho bạn. Vậy thì thông qua những việc đó, nó giúp cho bạn hiểu rõ hơn về khách hàng. Mà khi bạn hiểu rõ hơn về khách hàng, bạn rất là dễ dàng có thể đưa cho họ những cái giải pháp phù hợp với họ. Và càng ngày càng hiểu hơn về họ, thì bạn sẽ càng ngày càng có nhiều cơ hội hơn để cởi mở giữa mối quan hệ của bạn và khách hàng. Như nhiều cách mà các bạn đang làm cố vấn dịch vụ đang làm, đó là chăm sóc, phục vụ và là cầu nối giữa các bạn đang làm kỹ thuật detailing với chính khách hàng. Từ đó mà cái mối quan hệ này nó ngày càng chặt chẽ. Bạn sẽ thấy là cái việc mà tư vấn cho khách hàng, giúp đỡ cho khách hàng vượt qua những cái trở ngại hàng ngày họ gặp phải với chiếc xe là không còn phức tạp như trước nữa. Và bạn cũng không cần phải dùng bất cứ thủ thuật nào để mà thực hiện điều đó. Và bạn chỉ việc suy nghĩ về các giải pháp để có thể giúp cho khách hàng có thể sử dụng chiếc xe của họ với những gói dịch vụ detailing hoặc với những giải pháp của bạn một cách phù hợp hơn. Và điều đó nó cứ lặp đi lặp lại, vô hình nó giúp cho bạn làm kinh doanh hiệu quả hơn. Đó là bài học đầu tiên mà Randy học được khi làm nghề detailing chuyên nghiệp. Cái bài học thứ hai mà Randy thấy là rất là quý giá khi làm detailing chuyên nghiệp mà Randy có được, đó là nó dạy cho bản thân mình khi làm các kế hoạch kinh doanh phải thực thi với những kết quả mà mình có thể đo lường được. Thì về bản chất, cái việc mà bạn làm business á, bạn mở ra shop detailing, bạn mở xưởng chăm sóc xe, thì là bạn đang vận hành một cái hệ thống để mà cái hệ thống đó có thể chạy được cách thức mà bạn có, nhằm tạo ra một giải pháp để từ đó bạn lấy giải pháp đó bạn bán cho khách hàng là những người có nhu cầu mua giải pháp của bạn để về áp dụng vào trong cuộc sống của họ. Thì cái cách thức mà bạn có được có thể là một quy trình sẵn có được một trung tâm huấn luyện hoặc một đơn vị tư vấn cung cấp cho bạn. Nó cũng có thể là bí mật công nghệ mà bạn tích lũy được, xây dựng được. Nó cũng có thể là một mô hình kinh doanh mà bạn tạo ra để cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường, vân vân và vân vân. Hoặc nó đơn giản đó là cách mà bạn tạo nên thương hiệu detailing của chính bạn tại thị trường. Thì những cái thứ này nó đều là vô nghĩa nếu bạn không tạo ra được một sản phẩm thực tế đó chính là những giải pháp, những gói dịch vụ, những cách thức làm và khách hàng có thể mua được. Hay nói cách khác, nếu bạn không tạo ra được cái gói dịch vụ mà khách hàng cần thì cũng là không thành công. Hoặc bạn tạo ra được gói dịch vụ để phục vụ cho khách hàng nhưng mà khách hàng không mua, giải pháp của bạn cũng là không thành công. Hay là cái gói dịch vụ, cái giải pháp của bạn tạo ra nó chậm hơn những người khác có thể phục vụ, những người khác có thể làm nhanh hơn, là bạn cũng thua thiệt rồi. Bởi vì sao? Bởi vì lấy ví dụ như việc bạn rửa xe cho khách hàng đi, thì khi khách hàng đang rửa xe tại chỗ của bạn thì ở thời điểm đó, dù cái ông kế bên, ông hàng xóm, ông đối diện, ông đối thủ gì đó của bạn có tay nghề và chuyên môn giỏi đến đâu thì chiếc xe đó cũng ở trong tay bạn rồi. Nghĩa là giờ đó bạn hết công suất, còn họ thì lại đang trống. Nghĩa là cái thời lượng phục vụ, cái tốc độ phục vụ của bạn, cái tốc độ tạo ra giải pháp của bạn cũng là một thứ mà bạn cần cân nhắc. Như vậy, những thứ này, những cái Randy vừa mới nói cho bạn xong, đó là một trong những cái tiêu chí mà bạn sẽ dùng để đánh giá cái phương án, cái kế hoạch kinh doanh điện link mà bạn đang lập ra hoặc bạn đang áp dụng, xem nó có hiệu quả hay không. Và nếu bạn không có tiêu chí nào để đánh giá thì bạn sẽ không biết là bạn có đang làm kinh doanh điện link hiệu quả hay không. Hay nói cách khác, bạn không biết như vậy là bạn thỏa mãn hay là đạt yêu cầu bạn đã đề ra chưa. Và bạn sẽ cứ chạy theo những con số hay những cái thứ mà bạn thấy trên mạng xã hội rất nhiều, mà thứ đó không phải là của bạn. Mà đã là không phải của bạn thì nó không thể nào áp dụng cho bạn được. Một mô hình kinh doanh detailing dù nó hay ho đến đâu nhưng nó không phù hợp với kỹ năng chuyên môn của kỹ thuật viên tại shop của bạn, hoặc nó không phù hợp với năng lực cạnh tranh điện link của shop của bạn, hay là nó không phải là năng lực cốt lõi của bạn, thì bạn sẽ không thể nào vận hành nó được trơn tru. Và dĩ nhiên khi bạn không thể nào vận hành nó được trơn tru thì bạn cũng không tạo ra được kết quả như bạn mong muốn. Và vì vậy thì khách hàng họ sẽ không nhận được một giải pháp trọn vẹn giống như họ nhận từ cái nơi mà bạn copy. Vì vậy là bạn đã vô tình đánh mất cái lợi thế cho chính mình rồi. Mà trong bối cảnh kinh doanh khốc liệt của thị trường hiện nay, đặc biệt là năm 2024, thì khi bạn tự đánh mất lợi thế cạnh tranh của chính mình, đó chính là bạn đã trao cho đối thủ lợi thế cạnh tranh cho họ. Và khi đó họ có thể gia tăng lợi ích, thu về thêm nhiều khách hàng, tiếp cận hơn với những khách hàng mới mà bạn đã bỏ công xây dựng, và chỉ việc phục vụ cho họ được hài lòng hơn, ưng ý hơn, trọn vẹn hơn, và nhờ vậy họ có thể phát triển bền vững hơn, đồng nghĩa với việc kinh doanh hiệu quả hơn. Cho nên nói gọn lại là bạn phải có những tiêu chí và những bộ tiêu chí để đo lường cái phương án kinh doanh, chứ không thể chỉ suy nghĩ và áp dụng được. Và việc thực hiện, thực thi những giải pháp này cũng phải có những kết quả có thể đo lường được để triển khai. Và với bài học này, nó giúp cho các bạn luôn tự tin vào những kết quả mà mình đạt được, đồng thời bám sát với điều kiện thực tế và áp dụng để thích nghi với xu hướng detailing trong 5 năm tới. Cái bài học thứ 3 khi làm nghề detailing chuyên nghiệp đã giúp cho Randy kinh doanh detailing hiệu quả hơn, đó chính là bài học về việc đặt câu hỏi đúng. Việc đặt câu hỏi đúng nó giúp cho bản thân Randy có thể tự phân tích và tìm ra những lý do logic hơn. Việc mà suy nghĩ, chuẩn bị, phân tích và tìm hiểu thông tin cũng như khai thác các vấn đề cũng như là các tình huống gặp phải hàng ngày khi đối mặt với chiếc xe và những vấn đề của khách hàng, nó sẽ luôn làm cho chúng ta quay cuồng. Và nếu không đặt được câu hỏi đúng thì chúng ta sẽ rất khó có thể tìm ra câu trả lời đúng. Cái việc đặt câu hỏi đúng nó là một bước đệm mà Randy nghĩ rằng mỗi khi chúng ta muốn phục vụ khách hàng được hiệu quả hơn thì chúng ta phải tự đặt cho bản thân mình và cho đồng đội của mình cũng như là chính khách hàng những câu hỏi đúng để mà tìm ra những tranh luận, những phân tích và những rào cản đã cản trở việc mình phục vụ khách hàng được tốt hơn mỗi ngày. Nhờ việc đặt ra các câu hỏi đúng này, khi làm việc với khách hàng, bạn sẽ rất tiết kiệm thời gian và có thể nhìn thấy được những góc nhìn hoàn toàn khác nhau, những góc nhìn khách quan hơn, đa chiều hơn mà khi mà bạn chỉ tập trung vào chiếc xe, bạn không có được. Và dĩ nhiên là trong quá trình hành nghề là chúng ta sẽ liên tục có những bài học mới với những chặng đường mới và những kinh nghiệm mới. Đó là những thứ thôi thúc và giúp cho Randy có cái động lực để duy trì việc kinh doanh Dealing dù Randy đã làm một thời gian rất là lâu dài rồi. Còn bạn thì sao? Bạn đã học được những bài học gì khi làm nghề Dealing? Hãy đừng ngần ngại chia sẻ cho Randy và những bạn khác được biết để mà chúng ta có thể tích lũy, lắng nghe cũng như là trao đổi những bài học kinh nghiệm đó cho nhau. Từ đó mình sẽ có một cái kho dữ liệu chung mà ai cũng có thể dùng được và áp dụng được cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Bạn cứ yên tâm là những bài học này phải chính là tự tay bạn làm thì mới hiệu quả, chứ không có thể ai làm thay bạn được đâu. Cho nên chỉ có một cách là chúng ta lắng nghe, phân tích, diễn giải và chia sẻ cùng nhau để thấy được những góc nhìn, những cách thức làm hay và những kinh nghiệm mà người đi trước đã tích lũy được. Chúng ta sẽ là một cộng đồng có nhiều người kết nối với nhau, làm Dealing hay ho hơn, bền vững hơn các bạn nhé. Đến đây là hết episode 141 với 3 bài học khi làm nghề Dealing chuyên nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở episode tuần sau.